Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ hai, ngày 14 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 15 tháng 2, Việt Nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho nhóm đối tượng có nguy cơ và người cao tuổi.
Nguồn máu dự trữ tại thành phố Hồ Chí Minh thiếu trầm trọng sau Tết.
Bắc Kinh, Trung Quốc ban bố cảnh báo về tuyết rơi dày. Sau đây là nội dung chi tiết.
Từ ngày 15 tháng 2, Việt Nam sẽ không hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ. Tần suất thực tế phụ thuộc quy định của nhà chức trách hàng không các nước, nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, theo Cục Hàng không Việt Nam, quy định về nhập cảnh, phòng chống dịch với hành khách vào Việt Nam vẫn thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa giao Cục Hàng không tổ chức nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ đến Việt Nam như thời điểm trước dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Hàng không tổ chức trao đổi với nhà chức trách hàng không các nước đối tác để quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ với các thị trường đã có đường bay trực tiếp đến Việt Nam thời điểm trước dịch COVID-19. Cục Hàng không phải báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả nối lại đường bay quốc tế trong tháng 2 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ra văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo tại chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng không Việt Nam, các sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố phải tăng cường phối hợp trong tổ chức tạo thuận lợi cho người dân di chuyển về quê đón Tết trở lại nơi làm việc, tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên đi học trở lại theo quy định, bảo đảm kịp thời, an toàn, trật tự.
Để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng vaccine, đặc biệt ở nhóm người trên 50 tuổi, người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ, tổ chức tiêm tại nhà, bảo đảm không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện tỷ lệ bao phủ vaccine đủ 2 mũi của thành phố với người tiêm trên 12 tuổi đã đạt trên 99,5% và đã tiêm bao phủ mũi nhắc lại mũi 3 đạt gần 55%.
Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với quy định hiện nay mỗi trạm y tế chỉ từ 5 đến 10 nhân viên y tế, không thể đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu đề xuất Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và các bộ liên quan theo hướng dẫn mỗi trạm có ít nhất 10 nhân viên y tế và cứ thêm 2.000 đến 3.000 người dân thì tăng thêm 1 nhân viên y tế để bảo đảm phù hợp với quy mô, mật độ và cơ cấu dân số của địa bàn xã phường có đông dân cư.
Sau Tết, ở một số địa phương đã bắt đầu cho học sinh trở lại học trực tiếp. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 mới trong trường học tại một số địa phương có dấu hiệu gia tăng. Tại Hà Tĩnh có 50 giáo viên và khoảng 400 học sinh thành F0. Tỉnh Thanh Hóa ghi nhận hơn 190 giáo viên và hơn 1.100 học sinh tại các cấp mắc COVID-19. Còn tại Hải Phòng, tổng số giáo viên và học sinh mắc COVID-19 cũng tăng vọt lên tới hơn 9.600.
Nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện đang thiếu trầm trọng sau Tết. Đơn cử như trung tâm truyền máu của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn hơn 1.600 đơn vị máu, đủ khả năng duy trì được đến giữa tuần sau. Trung tâm này như nhiều bệnh viện khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang cố gắng kêu gọi các cá nhân tổ chức cùng tham gia hiến máu cứu người.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh trưa ngày 13 tháng 2 đã ban bố cảnh báo vàng về tuyết rơi dày với lượng tuyết dự báo tối thiểu là 4 mm. Tuyết rơi nặng hạt từ sáng sớm ngày 13 tháng 2 trong bối cảnh các vận động viên từ khắp thế giới đang tranh tài tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Cảnh báo đã được nâng từ mức xanh trong buổi sáng lên mức vàng vào lúc 12 giờ 55 phút. Do tuyết rơi dày cản trở tầm nhìn, ban tổ chức Olympic đã quyết định hoãn một số nội dung thi đấu trong ngày 13 tháng 2.
Cảnh sát Indonesia cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng khi các đợt sóng cao ập vào và cuốn trôi một nhóm người cùng nhau thiền trên bãi biển. Lực lượng quân đội địa phương cho biết bãi biển này thường xuyên được canh gác và đóng cửa vào ban đêm, song không biết nhóm người này đã vào đây bằng cách nào.
Bắt đầu từ ngày 13 tháng 2, Chile sẽ cấm đồ nhựa sử dụng một lần như ống hút hay hộp đựng thực phẩm. Các nhà hàng và quầy bán thực phẩm có 3 năm để chuyển từ hộp đựng bằng nhựa sang vật liệu có thể phân hủy sinh học. Bộ Môi trường nước này ước tính, với bước đi này, mỗi năm Chile sẽ giảm được khoảng 23.000 tấn rác thải nhựa, góp phần không nhỏ vào bảo vệ môi trường.
Cơn bão nhiệt đới Basirai đã gần như thổi bay và tàn phá hoàn toàn thị trấn duyên hải phía đông Mananzari của Madagascar. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Madagascar, phần lớn số người thiệt mạng do bão Basirai là ở huyện Ikongo, nằm gần bờ biển phía đông nước này. Cơ quan này cho biết hiện có khoảng 125.000 người cần được cứu trợ sau bão Basirai.
Hỏa hoạn đã bùng phát tại một khách sạn ở Barcelona, Tây Ban Nha, khiến ít nhất 9 người bị thương. Ít nhất 2 người đã nhảy từ cửa sổ của khách sạn ra ngoài để thoát thân. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa và giải cứu những người bên trong. Hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Đài truyền hình Việt Nam và công ty cổ phần viễn thông FPT đạt được thỏa thuận phát sóng giải bóng đá AFF U23 Championship 2022. Toàn bộ các trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV5 của Đài truyền hình Việt Nam. Giải đấu diễn ra từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2 tại Campuchia. Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp U23 Singapore vào ngày 19 tháng 2. Sau đó 3 ngày, ngày 22 tháng 2, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ chạm trán với đối thủ U23 Thái Lan.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 2 năm 2022. Ở lần công bố này, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 6,01 điểm và vẫn đứng thứ 98 thế giới với tổng điểm 1.218,55. Những chiến binh sao vàng tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 17 châu Á.
Chelsea vừa giành chiến thắng trước câu lạc bộ đương kim vô địch Nam Mỹ Palmeiras với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu. Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel đã hoàn thành nốt bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch FIFA Club World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, bi kịch cũng chính từ đây xảy ra. Theo báo chí Brazil đưa tin, một cuộc bạo loạn đã nổ ra giữa chính các cổ động viên Palmeiras sau khi chứng kiến đội nhà thua trận. Báo cáo của cảnh sát cho biết, một người thiệt mạng trong vụ bạo loạn này.
Huấn luyện viên Ragnick thừa nhận tình thế khó khăn của MU trong cuộc đua top 4 ngoại hạng Anh sau trận hòa thất vọng 1-1 trước Southampton. Hiện tại, MU đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 40 điểm sau 24 trận, bằng số điểm và số trận với West Ham. Tuy nhiên, thầy trò David Moyes vẫn giữ được vị trí top 4 do hơn Quỷ Đỏ về chỉ số phụ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Hoàng Trang.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, không khí lạnh vẫn tiếp tục dồn xuống những rãnh thấp, trong khi đới gió Tây thì đã di chuyển ra ngoài biển. Vì thế, từ đêm qua ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, mưa đã giảm hẳn, còn vài nơi. Trong khi đó, ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong sáng nay vẫn còn mưa nhỏ, nhưng đến gần trưa thì rãnh thấp trong đới gió Tây không còn tác động nữa. Phía Đông Bắc Bộ cơ bản sẽ hết mưa, trời khô ráo hơn. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ vì thế có tăng nhưng chưa nhiều, phổ biến ở mức từ 15 đến 18 độ. Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong sáng nay một số nơi vẫn còn duy trì trời nhiều mây, nhưng đến trưa và chiều nay mây giảm, trời chuyển nắng nhanh. Thậm chí có những nơi như Lai Châu và Điện Biên còn có nắng mạnh, vì thế nền nhiệt hai tỉnh này tăng cao, đạt mức từ 25 đến 27 độ. Các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai nhiệt độ thấp hơn ở mức 18 đến 21 độ. Với miền Trung, dưới tác động của không khí lạnh, đêm qua nhiều nơi đã có mưa. Trong ngày hôm nay, ở Thanh Hóa, Nghệ An có xu hướng giảm mưa, nhưng khu vực từ Nam Hà Tĩnh trở xuống tới Quảng Nam tiếp tục có mưa nhiều nơi. Khu vực từ Phú Yên xuống đến Ninh Thuận không chịu tác động của không khí lạnh, nhưng chiều và tối nay cũng có mưa. Là do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông nên ở đây cũng có mưa rải rác. Mưa nhiều nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Trung Bộ phổ biến đều giảm thấp. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ từ 18 đến 22 độ, trời rét. Các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhiệt độ hạ xuống 23 đến 25 độ, trong khi ở các tỉnh Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ. Không khí gây mưa ở Nam miền Trung, nhiễu động đới gió đông cũng có ảnh hưởng tới khu vực Nam Bộ. Dự báo trong ngày hôm nay, nắng ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ yếu đi, thậm chí trong chiều và tối nay, vùng nhiễu động này còn được dự báo sẽ mang đến Nam Bộ những cơn mưa rào nhẹ ở mức rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vì thế sẽ giảm còn 28 đến 30 độ. Ở Nam Bộ, vùng miền Đông, nhiệt độ ở mức 32 đến 34 độ. Còn ở các tỉnh thành phố miền Tây có nơi mưa nhiều, nhiệt độ hạ còn 30 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.